tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Gần 5 thế kỷ trôi qua, những bài học đạo đức ý nghĩa được truyền tải một cách dí dỏm và hấp dẫn trong chuyện ngụ ngôn La Fontaine dường như vẫn còn giá trị trong thời hiện đại. Sau bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh được in thành sách lần đầu tiên vào năm 1916, một số dịch giả khác, trong đó có Nguyễn Trinh Vực, tiếp tục chuyển ngữ những vần thơ của Thi Hào Pháp một cách thuần Việt hơn và hợp với truyền thống Việt Nam hơn. Kể từ đầu những năm 1980, nhiều nhà xuất bản như Giáo dục, Kim Đồng, Văn học, Thế giới, Mỹ thuật luôn quan tâm tái bản chuyện ngụ ngôn La Fontaine của hai dịch giả trên. Tháng Giêng năm 2017, sau hơn 100 năm bản dịch sang tiếng Việt đầu tiên được phát hành, nhà xuất bản Nhã Nam và Hội Nhà văn cho tái bản tác phẩm song ngữ Việt-Pháp Thơ ngụ ngôn La Fontaine, dịch giả Văn Vân do dịch giả Trinh Vực thực hiện với phần tranh minh họa của họa sĩ Mạnh Quỳnh và được nhà xuất bản Alexandre Dorot, còn gọi là Đắc Lộ, phát hành vào năm 1945. Trả lời RFI tiếng Việt, anh Nguyễn Xuân Minh, trưởng phòng bản quyền của nhà xuất bản Nhã Nam, giải thích lý do chọn ấn bản song ngữ này.
Nhã Nam thì vốn được thành lập bởi bốn người rất là yêu sách và có đam mê với văn học, và một trong số đó là một người sưu tầm sách cũ và sách cổ. Thì trong bộ sưu tập của anh đấy có cuốn sách chuyện cổ La Fontaine mà của dịch giả Nguyễn Trinh Vực dịch do họa sĩ Mạnh Quỳnh minh họa. Ngoài ra thì cũng có bản của dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh, cũng do họa sĩ Mạnh Quỳnh minh họa. Nhưng mà bởi vì bản dịch của dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh thì đã có rất là nhiều các nhà xuất bản khác của Việt Nam tái bản lại rồi. Bản dịch của Nguyễn Trinh Vực thì thực ra cũng là một bản dịch xuất sắc không kém, cho nên Nhã Nam muốn giới thiệu lại bản dịch này cho độc giả với các hình minh họa rất đẹp và rất đậm đà chất Việt Nam của họa sĩ Mạnh Quỳnh.
Đúng vậy, những vần thơ tiếng Pháp được dịch giả Nguyễn Trinh Vực tài tình chuyển sang các thể thơ dân gian Việt Nam quen thuộc, dễ đi vào lòng người như Lục Bát, Song Thất Lục Bát Gián Thất hay Thơ Năm Chữ với nhiều điển tích cổ của Việt Nam. Nội dung câu chuyện lại rất đỗi bình dị, được hư cấu từ những nhân vật chính là những con vật thân quen, cùng với phần tranh minh họa gần gũi với văn hóa Việt Nam của họa sĩ Mạnh Quỳnh càng lôi cuốn người đọc hơn. Chính vì điểm này, Nhã Nam quyết định tôn trọng bản gốc năm 1945.
Ấn bản 2017 của Nhã Nam xuất bản chuyện cổ La Fontaine này thì tôn trọng hoàn toàn cái bản lần đầu tiên. Tuy nhiên thì có một số quy tắc chính tả đã thay đổi rất là nhiều, cho nên chúng tôi sẽ chỉ có chỉnh sửa một chút xíu phần chính tả và dựa theo cái quy tắc chính tả hiện hành. Ngoài ra thì các cái cách thức trình bày minh họa, rồi là các cách đặt minh họa từng trang và kể cả cái phần song ngữ đều hoàn toàn tôn trọng theo cái ấn bản xuất bản lần đầu tiên.
Ấn bản năm 1945 chỉ được in màu ở trang bìa đầu và cuối, còn bên trong là hình vẽ đen trắng. Đáng tiếc là có rất ít thông tin về sự nghiệp của dịch giả Nguyễn Trinh Vực. Còn họa sĩ Ngô Mạnh Quỳnh được biết đến như một họa sĩ tiên phong trong lĩnh vực sáng tác truyện tranh của Việt Nam. Ông là cây cọ chủ lực cho tờ báo Nhi Đồng đầu tiên, tờ Cậu Ấm, Nhi Đồng Giáo dục, xuất bản từ tháng 2 đến tháng 5 năm 1935, sau được đổi thành tên Cậu Ấm, Cô Chiêu và tồn tại từ năm 1935 đến năm 1937. Khi minh họa cho Thơ ngụ ngôn La Fontaine, những con vật hiện ra ngộ nghĩnh, thân quen dưới nét vẽ của Mạnh Quỳnh. Ngay cả những con vật dữ tợn như sư tử, chó sói cũng đều biết cười, và trong nét mặt chúng đáng yêu làm sao, như một nhà bình luận ở Việt Nam từng viết.
La cigale ayant chanté tout l'été.
Trước bản dịch của Nguyễn Trinh Vực, cần phải nhắc đến bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh. Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, nhiều trí thức cựu học nhưng theo xu hướng cởi mở và trí thức tân học rất chú ý đến văn học Pháp. Với họ, dịch các tác phẩm Pháp là cơ sở để sáng tác văn học Việt Nam. Vì thứ nhất, văn xuôi, lúc đó còn gọi là văn vần, chưa được phổ biến, ngoại trừ các thể loại thơ. Thứ hai, chữ quốc ngữ còn nghèo nàn và chỉ được một bộ phận trí thức và qua lại sử dụng. Vì vậy, viết báo và dịch văn học nước ngoài, đặc biệt là văn học Pháp, là các cách hiệu quả để cải thiện và làm giàu chữ quốc ngữ. Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, thi sĩ La Fontaine được phiên âm qua Hán Việt là Lã Phụng Tiên. Khi làm chủ biên tờ Đại Nam đang cổ tùng báo, ông Nguyễn Văn Vĩnh dịch nhiều bài trong tuyển tập Chuyện ngụ ngôn La Fontaine và lần lượt đăng trên báo từ năm 1907 như Con ve và con kiến hay Con sói và con chiên con, vân vân. Năm 1916, Nguyễn Văn Vĩnh cho xuất bản hai tập Thơ ngụ ngôn của La Fontaine Tiên Xanh, Diễn Quốc Âm trong nhóm 3 của tủ sách Phổ thông giáo khoa thư xã do François-Henri Schneider, ông chủ nhà in kiêm nhà xuất bản cùng tên thành lập. Cũng trong nhóm 3 này, chuyên về văn học, Nguyễn Văn Vĩnh còn cho in thêm một số tác phẩm văn học dân gian khác của Pháp như Chuyện trẻ con của Perrault, Tiên Xanh Diễn Nôm, Télémaque Phiêu lưu ký, Gulliver Phiêu lưu ký, vân vân. Năm 1928, lần đầu tiên tập thơ ngụ ngôn La Fontaine gồm 44 bài của Nguyễn Văn Vĩnh được họa sĩ Mạnh Quỳnh minh họa trong ấn bản do nhà xuất bản Trung Bắc Tân Văn phát hành. Đến năm 1943, tập thơ được nhà xuất bản Alexandre Dorol tái bản. Trong phần Mấy lời của dịch giả, nhà tri thức Nguyễn Văn Vĩnh viết:
Tập dịch văn này tôi làm ra kể đã lâu năm lắm rồi, khi còn ít tuổi, chưa làm văn vần bao giờ, mà đọc qua thơ La Fontaine cũng phải cảm hứng, chắc chảnh nên vần, tuy lắm câu văn còn lất cất lắm, nhưng các bạn độc giả cũng nhiều ông xét quá rộng, cho là dụng công dịch lấy đúng. Đúng, đây là đúng cái tinh thần, chứ không có nề gì những chữ hổ đổi làm sư tử, cái gậy đổi ra con chó, khiến cho những người thắc mắc được một cuộc vui rồi soi bói từng câu từng chữ mà kể được ra có 3-4 chỗ dịch lầm.
Chuyện ngụ ngôn La Fontaine nằm trong số những tác phẩm nổi tiếng thế giới dù đã gần 500 tuổi. Nhiều ấn bản đặc sắc có minh họa hay sách đọc vẫn thường xuyên được tái bản tại Pháp dành cho độc giả nhí từ 6 tuổi. La Fontaine sáng tác Chuyện ngụ ngôn trong khoảng những năm 1668 đến năm 1696 dưới triều đại của vua Louis XIV, nổi tiếng thịnh vượng trong vương triều Pháp. Văn học cổ đại, đặc biệt là văn học Hy Lạp, La Mã rất được ưa chuộng trong giai đoạn này. La Fontaine sử dụng một loại hình văn học thuần cổ đại, đó chính là chuyện ngụ ngôn để dạy dỗ hoàng tử. Toàn bộ tác phẩm của La Fontaine được chia thành 3 tập và lần lượt được đề tặng cho 3 người thân cận của nhà vua. Tập thứ nhất xuất bản vào năm 1668, được dành cho Thái tử kế nghiệp. Tập thứ hai xuất bản vào năm 1678 thì dành cho quý bà Montespan, ái phi được nhà vua sủng ái từ 4 năm qua. Và tập cuối cùng xuất bản năm 1693 được đề tặng cho Louis de France, công tước vùng Bourgogne và là cháu của vua Louis XIV. Các câu chuyện ngụ ngôn được kể bằng văn vần hay bằng thơ, miêu tả cỗ máy hoạt động của chính thể chuyên chế thông qua biện pháp nhân cách hóa một số loài vật như con hổ tượng trưng cho vương quyền, thông qua những đoạn hội thoại và khéo léo sử dụng nghệ thuật trào phúng giữa những con vật. Các câu chuyện đều có dụng ý uốn nắn những phong tục tật xấu bằng tiếng cười, với một bài học đạo đức rút ra sau mỗi câu chuyện hoặc được giải thích ở cuối hay ngay đầu bài. Tôn trọng nguyên bản tập thơ được dịch từ năm 1945, nhà xuất bản Nhã Nam giúp độc giả so sánh quá trình cải tiến của tiếng Việt, giới thiệu một tác phẩm nổi tiếng của văn học Pháp, song cũng qua đó khẳng định những lời khuyên đầy ý nghĩa trong tập thơ ngụ ngôn vẫn còn giá trị trong xã hội hiện nay.
Thật ra là khi tái bản thì hiện nay thì ở cái sách song ngữ Anh Việt thì sẽ phổ biến hơn rất là nhiều. Tuy nhiên chúng tôi có rất là nhiều người yêu văn hóa Pháp và yêu Pháp ngữ, nên chúng tôi vẫn quyết định tái bản song ngữ Pháp Việt, phần là để dành cho các học sinh học tiếng Pháp có thể thêm trau dồi thêm. Ngoài ra thì chúng tôi nghĩ là nếu mà khi mình đã tái bản lại một cái ấn bản cũ thì chúng ta nên tôn trọng cái ấn bản đó và chỉnh sửa tối thiểu có thể. Ngoài ra thì tôi nghĩ là tác phẩm này thì vẫn được độc giả Việt Nam đón nhận, dù có nhiều người không biết tiếng Pháp thì họ có thể đọc cái phần tiếng Việt và cái phần tranh minh họa và bỏ qua phần tiếng Pháp. Đối với những người quan tâm đến phần dịch và biết tiếng Pháp thì có thể tham khảo.